Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về chuyến thăm mục vụ giáo phận Phan Thiết lần thứ hai của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện linh. Nào trần hoàn hơi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng tử thần. Alleluia.
Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến câu 21. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng cả không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tại Florence, thuộc nước Italia, có một ngôi đại giáo đường được kiến trúc rất đặc biệt. Ngôi đại giáo đường này có một vòm cầu lớn. Trên vòm cầu này có một lỗ nhỏ được khép kín. Kiến trúc sư vẽ kiểu ngôi đại giáo đường này đã khéo léo tính toán thế nào, để cứ đến ngày 21 tháng 6 hàng năm, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu vào lỗ nhỏ kia, rồi dọi xuống một miếng bạc được ghép ở dưới nền giáo đường. Người ta chỉ cần nhìn vào ánh sáng chiếu xuống từ mặt trời qua lỗ nhỏ trên vòm cầu kia, rồi dọi xuống nền giáo đường, là biết được độ nghiêng của ngôi giáo đường để mà sửa chữa. Vì ngôi đại giáo đường này được xây trên một khu vực mà trước đây là vùng sinh lầy. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã tự xưng mình là ánh sáng thế gian. Ánh sáng Giêsu đã được Thiên Chúa Cha chiếu vào thế gian để soi dọi những lầm lạc. Thế nhưng theo lời của Thánh Gioan, thì thế gian đã không chịu tiếp nhận ánh sáng đó, mà trái lại còn xua đuổi. Lý do thế gian ghét ánh sáng đó đã được Thánh Gioan cho biết trong đoạn tin mừng hôm nay là vì họ sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Việc làm ấy chắc chắn phải là việc làm xấu nên mới sợ như thế. Nó cũng giống như độ nghiêng của ngôi đại giáo đường trên kia. Nếu ánh sáng của mặt trời dọi vào ngôi đại giáo đường, làm cho chúng ta nhận ra độ nghiêng của nó, thì ánh sáng Giêsu cũng dọi vào thế gian, làm cho người ta thấy được những sai quấy của thế gian. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: Nhập nguyệt tuy minh, nàng chiếu phúc bổn chi hạ. Nghĩa là, mặt trời mặt trăng tuy có sáng, nhưng khó mà chiếu vào một chiếc chậu Úc. Ánh sáng của mặt trời cũng như ánh sáng Giê-xu, tuy sáng và có đó, nhưng nếu người ta không chịu tiếp nhận thì cũng vô ích. Nó cũng giống như ánh sáng chiếu vào một chiếc chậu Úc mà thôi. Đời sống của chúng ta cũng cần phải có những chiếc vòm cầu như ngôi đại giáo đường ở Florence. Để nhờ ánh sáng Giê-xu chiếu soi, chúng ta có thể biết được tình trạng tâm hồn chúng ta, đứng thẳng vững chãi hay là nghiêng lệch siêu vẹo. Nhưng điều đáng nói ở đây là ánh sáng Giê-xu hằng chiếu soi vào đời sống của chúng ta từng giây từng phút, chứ không phải chờ cho đến ngày 21 tháng 6 hàng năm, như ở ngôi đại giáo đường kia. Nghĩa là chúng ta biết mở cửa tâm hồn chúng ta ra để tiếp nhận. Những lúc mà chúng ta học hỏi lời Chúa, những lúc mà chúng ta cầu nguyện tâm giao với Chúa, chính là những lúc mà chúng ta để cho ánh sáng Giê-xu chiếu rọi vào tâm hồn, vào cuộc đời của chúng ta. Suy niệm trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết quý trọng việc học hỏi lời Chúa, nhất là yêu mến việc cầu nguyện, sống tâm giao với Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn nhận được sự chỉ dẫn của ánh sáng Giê-xu.
Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin Công giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Latinh ở Jerusalem nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ được chào đón nồng nhiệt như một người hành hương. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại nhà thờ Mộ Thánh, Đức Thượng Phụ Latinh ở Jerusalem đã nói về tầm quan trọng của sự hiệp nhất Kitô giáo, hối thúc người Công giáo địa phương hãy tích cực truyền giáo và nói rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ được chào đón nồng nhiệt như một người hành hương tại thánh địa. Đức Thượng Phụ Fuatual nói rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta nơi đây hãy mang ánh sáng đức tin ở trung tâm của khu vực Trung Đông, nơi Kitô giáo được sinh ra, nơi giáo hội mẹ của Jerusalem đã được sinh ra, và nơi mà tất cả mọi thứ thuộc Kitô giáo đã được sinh ra. Ngài nói thêm, đó là lý do tại sao việc truyền giáo mới của chúng ta để được cập nhật hóa và có hiệu quả phải bắt đầu lại từ Jerusalem, bắt đầu từ cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, là những người chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Và bắt đầu lại từ cộng đoàn đầu tiên bắt nguồn từ chính Chúa Kitô, có một chính nghĩa và sẵn sàng thực hiện bất kỳ sự hy sinh nào, đến mức tử vì đạo. Vì vậy, tôi nhắc lại lời mời của tôi với tất cả các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến đất thánh. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta sẽ là người được chào đón nhất. Nhắc lại các đau khổ của các Kitô hữu ở Syria và đất thánh, Đức Thượng Phụ Thoan nói rằng, sống làm người Kitô hữu ở Trung Đông không phải là một sự lựa chọn, nhưng là một ơn gọi. Để biết sự sống lại, người ta phải biết đến thập giá. Tin Vatican. Bổ nhiệm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Giáo triều Roma. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha José Rodríguez Caballo vào chức vụ Tổng Thư ký Bộ Phụ trách Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ, còn gọi là Bộ Tu sĩ. Chức vụ này đã khuyết từ khi Đức Tổng Giám mục Joseph William Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, nguyên Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Indianapolis, bang Indiana, Hoa Kỳ, hồi tháng 10 năm 2012. Đây là bổ nhiệm đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco cho một chức vụ của Giáo triều Roma. Cha José Rodríguez Caballo, 60 tuổi, là tổng phục vụ dòng anh em hèn mọn, còn gọi là dòng Francisco. Cùng với việc bổ nhiệm này, cha Caballo cũng được nâng lên hàng tổng giám mục hiệu tòa Benicastrum. Cha José Rodríguez Caballo sinh tại Lodoselo, giáo phận Orense, Tây Ban Nha, năm 1953, khấn tạm năm 1971 và khấn trọng năm 1976 tại Nazareth, thụ phong linh mục năm 1977 tại Jerusalem. Ngài có bằng cử nhân thần học kinh thánh Jerusalem và cử nhân kinh thánh ở Roma. Ngoài tiếng mẹ đẻ là Tây Ban Nha, Ngài nói được các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Được bầu làm tổng phục vụ từ năm 2003 và tái đắc cử trong tổng tu nghị năm 2009, cha José Rodríguez Caballo là người kế vị thứ 119 của Thánh Francisco. Cha đã phục vụ hội dòng trong tư cách tổng cố vấn và tổng thư ký huấn luyện và học vấn, giám tỉnh tỉnh dòng Francisco Santiago de Compostela, chủ tịch liên hiệp các anh em hèn mọn tại Âu Châu và giám đốc các tu sĩ trẻ đang trong thời gian thụ huấn. Sau khi nhận bằng cử nhân thần học kinh thánh tại Jerusalem và bằng cử nhân kinh thánh tại Roma, cha đã dạy học các môn này tại Đại chủng viện thuộc thành phố Vigo, Tây Ban Nha, và tại phân khoa thần học Santiago de Compostela. Ngay sau khi Đức Hồng Y Bergoglio đắc cử giáo hoàng, cha đã viết thư gửi Đức Tân giáo hoàng để chúc mừng ngài, và bày tỏ niềm vui vì Chúa đã ban vị mục tử mới cho dân người, đặc biệt vì Đức Tân giáo hoàng đã chọn danh hiệu là Francisco. Nhân danh toàn thể các tu sĩ Francisco, cha cũng hứa vâng phục, cầu nguyện và cộng tác với Đức giáo hoàng Francisco. Được biết, vào tháng 4 năm 2011, cha Caballo đã đến thăm dòng anh em hèn mọn tại Việt Nam. Tin Roma. Giáo hội liên đới sâu sắc với trẻ tự kỷ và gia đình các em. Nhân kỷ niệm Ngày Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ lần thứ 6, ngày 2 tháng 4 năm 2013, Đức Tổng Giám mục Zygmunt Szymulski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho nhân viên y tế, đã gửi một sứ điệp cho các tín hữu khắp nơi nhằm chia sẻ với các gia đình đang gặp phải những gánh nặng chăm sóc và nuôi dạy các em tự kỷ. Qua đó, mời gọi Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí khắp nơi bày tỏ tình liên đới sâu sắc với các em tự kỷ và gia đình. Trong thông điệp này, Đức Tổng Giám mục Zygmunt Szymulski đã dùng trình thuật tin mừng kể về hai môn đệ được gặp Đức Giêsu sống lại, đồng hành với họ trên đường Emmaus để diễn tả tâm trạng của các bậc phụ huynh có con tự kỷ. Cái nhìn thất thần và hoảng hốt ghi dấu trên hành trình của hai môn đệ có thể là một diễn tả tương tự với tâm trạng của các bậc phụ huynh có con tự kỷ. Thông điệp ghi nhận hai chữ tự kỷ đang gieo rắc sợ hãi cho nhân loại, kể cả đối với những nền văn hóa vốn thừa nhận những người khuyết tật là những người có khả năng khác biệt, hay những nơi vốn có thành kiến với người khuyết tật thì nay cũng phải đương đầu với thực trạng này. Thông điệp cũng thừa nhận, thực tế cho thấy xã hội vốn mang nhiều ác cảm và phán xét tiêu cực đối với người tự kỷ, trong khi đó, những người này không có khả năng truyền đạt và giao tiếp một cách hiệu quả. Dường như họ bị giam chặt trong một lồng kính, không thể phá vỡ, bị kềm hãm trong một thế giới nội vi của cá nhân. Những định kiến xã hội tiêu cực như thế cần phải được thay đổi một cách sâu sắc. Thông điệp bày tỏ, đứng trước những vấn đề khó khăn mà các em tự kỷ và gia đình gặp phải, giáo hội khiêm tốn đề nghị phương thế phục vụ và đồng hành với những người anh em đau khổ này bằng tình thương và đồng cảm, tận dụng mọi điều kiện nơi các giáo xứ, hội đoàn, phong trào và cùng với mọi người thành tâm thiện chí để quan tâm chăm sóc họ. Một cách thực tế, chúng ta hãy tiếp sức cho các em tự kỷ và giúp các em tiếp cận mọi điều kiện xã hội, giáo dục, giáo lý, phục vụ theo phương pháp mà các em có thể tiếp nhận và lãnh hội được. Một sự liên đới cụ thể như thế sẽ giúp chúng ta là những người đã lãnh nhận ân sủng đức tin, được gần gũi và đồng cảm với anh chị em đang đau khổ theo gương Đức Giêsu, đấng đã dùng chính sự chết và sự phục sinh của người để cứu chuộc nhân loại. Trong năm đức tin này, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho nhân viên y tế, ao ước được chia sẻ với những ai đau khổ vì chứng tự kỷ, một niềm hy vọng và đảm bảo rằng chính sự kết hợp trong đức ái giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô phục sinh khi Người hiện diện trên từng bước đường đời của chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị về nhà Cha trên trời, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho nhân viên y tế gợi nhớ thông điệp mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn gửi. Phẩm chất của cuộc sống cộng đồng được đo lường bằng cam kết hỗ trợ những người yếu thế và túng thiếu hơn và tôn trọng nhân phẩm của họ. Thế giới của những quyền căn bản không chỉ là đặc quyền của người giàu. Những người với các hạn chế năng lực cần phải được hội nhập vào đời sống xã hội tối đa theo khả năng của họ và phải được trợ giúp để hoàn thiện các khả năng về tâm lý, thể lý và tâm linh. Chỉ khi nào các quyền căn bản của những người yếu thế nhất trong xã hội được chú trọng, thì xã hội đó mới được thiết lập trên nền tảng pháp lý và công lý. Thông điệp cũng nhắc nhớ về ưu tư của Đức Thánh Cha Francisco ngay từ đầu những ngày đảm nhận thừa tác vụ Phêrô của Ngài, đó là bày tỏ tình cảm gần gũi với những người bị bệnh tật và đau khổ. Kết thúc thông điệp này, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimuski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho nhân viên y tế, đã ân cần bày tỏ tình cảm gần gũi và những lời nguyện chúc an vui của Chúa Phục Sinh đến tất cả các em tự kỷ và gia đình, cũng như tất cả những ai góp phần tham gia vào việc phục vụ các em tự kỷ. Được biết hiện nay ở một vài nơi trên thế giới đã thử nghiệm một số chương trình dạy giáo lý đặc biệt cho các em tự kỷ để đồng cảm cùng với các bậc phụ huynh và đồng hành với các em trong tiến trình chuẩn bị lãnh nhận các bí tích căn bản. Tin Roma. Chính quyền thành phố Roma phát hành 1 triệu vé xe buýt có in hình Đức Thánh Cha Francisco. Chính quyền thành Roma chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng Francisco bằng cách in hình Ngài trên 1 triệu vé xe buýt để di chuyển tại thành phố này. Trên một mặt của vé xe buýt giá 1,50 Âu Kim có thể di chuyển trong 100 phút trên các phương tiện chuyên chở công cộng ở Roma có in hình Đức Thánh Cha Francisco từ bao lơn đền thờ Thánh Phêrô chào đám đông tín hữu tối ngày thứ Tư 13 tháng 3 vừa qua, liền sau khi Ngài đắc cử Giáo Hoàng. Vé xe buýt này bắt đầu được bán từ ngày 27 tháng 3 năm 2013 tại các địa điểm thông thường ở Roma. Ông Roberto Ciaceto, tổng giám đốc công ty ATAC, chuyên chở công cộng ở Roma, tuyên bố rằng ông hài lòng vì sáng kiến này, giống như điều công ty đã thực hiện nhân dịp lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ngày 1 tháng 5 năm 2011 ở Roma. Ông nói, chúng tôi rất biết ơn vì Tòa Giám quản Roma đã chấp nhận đề nghị của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ đề ra các hình thức cộng tác khác. Về phần ông đô trưởng Gianni Elemano, ông nhận xét rằng, sáng kiến của công ty ATAC là một cách thức để chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng và chúc mừng Ngài. Ở Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio thường di chuyển bằng xe điện ngầm. Chúng tôi mong ước Ngài cũng sẽ làm như vậy ở Roma.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến thăm mục vụ của phòng phan thiết lần thứ 2 của Đức Tổng giám mục Le Vondo Vigeli do Hồng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2013 vừa qua, Giáo phận Phan Thiết hân hoan đón tiếp Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, viếng thăm mục vụ giáo phận lần thứ 2. Trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 4, Đức Tổng Giám mục đến thăm mục vụ giáo sứ Kim Ngọc, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Cha Tổng Đại diện Gioan Bautista Hoàng Văn Khanh, Cha Andre Nhân, Thư ký của Đức Tổng, Cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên, Tổng Thư ký Ủy ban Loan báo Tin mừng và quý cha Tòa Giám mục cùng Tháp Tùng. Đây là một sự kiện lịch sử, lần đầu tiên trong chiều dài 265 năm thành lập, giáo xứ được vinh dự đón tiếp vị đại diện Tòa Thánh Vatican viếng thăm. Dù thời tiết nóng bức giữa trưa nắng gắt, cha xứ, quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân đã chỉnh tề đón đợi trong niềm vui tiếng cười. 12 giờ trưa phái đoàn đến, Đức Tổng Giám Mục nở nụ cười tươi, đưa tay chúc lành cho đoàn con cái đang hân hoan mừng đón. Hai vòng hoa tươi dâng tặng Đức Tổng và Đức Cha Giuse. Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha Giuse tiến vào nhà thờ, quỳ gối viếng thánh thể. Cả hai ngài đều dâng vòng hoa lên Đức Mẹ, quyện trong lời ca kính dâng. Sau đó, cha tổng đại diện giới thiệu đôi nét về giáo xứ và giới thiệu phái đoàn với cộng đoàn. Sau đó, vị đại diện giáo xứ trình bày sơ lược về lịch sử của giáo xứ như sau. Từ thế kỷ 17, Giáo hội Công giáo Việt Nam bị bắt hại khốc liệt dưới triều đại các vua chúa nhà Nguyễn. Do bị bắt hại tàn khốc, nên người tín hữu từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Bình đến Phan Thiết lập nghiệp. Tin mừng được ra truyền tại đây từ năm 1650 đến năm 1680. Các tín hữu chạy trốn, các cuộc bắt đạo là những hạt lúa tin mừng được Thiên Chúa gieo vào miền đất mới. Giáo xứ Kim Ngọc được thành lập từ năm 1748. Từ chiếc nôi Kim Ngọc và một vài họ đạo cổ xưa khác đã lan tỏa các cộng đoàn để hình thành giáo phận Phan Thiết ngày nay. Có nhiều linh mục thừa sai Paris đã làm quản sứ Kim Ngọc và góp phần xây dựng nền giáo phận Phan Thiết. Từ buổi đầu với khoảng 100 tín hữu, đến nay giáo xứ có 2.663 giáo dân trên tổng số 19.800 dân của xã Hàm Thắng, đạt tỷ lệ 13,4%. Trải qua chiều dài lịch sử 265 năm, giáo xứ đã 6 lần xây nhà thờ. Nhà thờ hiện nay do công sức giáo dân xây dựng trong 4 năm và hoàn thành tháng 8 năm 2006, với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong quá trình hình thành và phát triển giáo xứ, đã có 40 vị linh mục quản sứ, và cha quản sứ Giuse hiện nay là thứ 41. Thừa kế gia tài truyền thống đức tin và các bậc tiền nhân, đời sống đức tin của giáo xứ luôn sống động qua các sinh hoạt đạo đức, phụng vụ, tổ chức các hội đoàn. Quan hệ với lương dân và các tôn giáo bạn được nối kết tích cực trong tinh thần yêu thương phục vụ. Giáo xứ đóng góp tích cực trong các công tác bác ái xã hội tại địa phương. Giáo xứ cũng góp phần cho hội thánh, gồm 5 linh mục, 1 nam tu, 1 đại chúng sinh, 11 nữ tu và 6 thỉnh sinh. Sau đó các bạn trẻ dâng lên Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha Giuse và quý cha những lẵng hoa tươi và cuốn kỷ yếu lịch sử của giáo xứ. Sau đó Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Cirelli đã đáp lời như sau. Kính chào Đức Cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, xin chào anh chị em. Cha rất vui mừng và hạnh phúc khi đến thăm giáo xứ Kim Ngọc. Cha cảm ơn chúng con đã đón tiếp bằng tất cả lòng mến và hân hoan. Cha cảm ơn vị đại diện giáo xứ đã thay mặt cho tất cả cộng đoàn nói lên lời chào mừng Đức Tổng Giám Mục. Cha biết giáo xứ Kim Ngọc chúng con là một trong những giáo xứ cổ xưa nhất của địa phận Phan Thiết. Và cha cũng biết nhà thờ của chúng con là một trong những nhà thờ xưa nay được xây dựng lại đẹp đẽ. Và cha cũng khích lệ chúng con đã hết sức can đảm trong đức tin được thụ hưởng từ tổ tiên của chúng con. Cha thấy trong nhà thờ có bức ảnh kính lòng thương xót Chúa thật lớn. Hình ảnh này cho thấy Thiên Chúa rất yêu chúng ta. Ngài đã biểu lộ tình yêu đó bằng sự hạ mình. Chúa cũng muốn chúng con thể hiện lòng thương xót của Ngài trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái và với những người chung quanh. Chúng con hãy kêu cầu lòng thương xót của Ngài, hãy siêng năng cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa hàng ngày. Hôm nay cha đến đây nhân danh Đức Thánh Cha, đại diện cho Đức Thánh Cha Francisco. Cha mời gọi chúng con vững tin vào Đức Giêsu Kitô. Mỗi ngày Chủ nhật, chúng con tham dự thánh lễ, đọc kinh tin kính. Chúng con tuyên xưng lại niềm tin ấy. Chúng con tuyên xưng Hội Thánh Công Giáo Thánh Thiện duy nhất và tông truyền. Sự hiệp nhất của giáo hội là do chúng con trung thành và vâng lời giáo hội. Giáo hội hiệp nhất là do chúng con hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. Giáo hội thánh thiện vì Chúa Giêsu là Đấng Thật, Ngài hiện diện giữa chúng con. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện với chúng con, và do đó mà chúng con thuộc về Đức Kitô, thuộc về Giáo hội Thánh Thiện. Công giáo là mầu nhiệm Giáo hội mở ra cho tất cả thế giới. Giáo hội là tông truyền vì chúng con lãnh nhận đức tin từ các tông đồ. Cha thấy nhà thờ của chúng con có 12 cây cột gỗ từ lâu đời, diễn tả tính chất truyền thống. Nhà thờ chúng con có nhiều cột, làm thành một nhà thờ cổ. Tất cả chúng con tuy khác nhau, nhưng liên kết lại thành một. Nhà thờ có nhà tạm Chúa Thánh Thể hiện diện, có cử hành các bí tích, và chúng con tới để cầu nguyện. Nhà thờ chúng con là công giáo vì có nhiều cửa sổ, nhiều cửa lớn luôn mở ra đón tiếp tất cả mọi người. Nhà thờ chúng con mang tính tông truyền, có 12 cột gỗ trên cung thánh, biểu tượng cho 12 tông đồ. Như vậy, nhà thờ chúng con có rất nhiều biểu tượng, và các biểu tượng này biểu lộ niềm tin của tất cả chúng con. Và nhà thờ của chúng con cũng là viên ngọc quý, như là tên của giáo xứ Kim Ngọc. Giờ đây nhân danh Đức Thánh Cha, Cha ban phúc lành cho chúng con. Bằng tiếng Việt, Ngài đọc kinh lạy Cha cùng cộng đoàn và ban phép lành. Trong chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ hai này, tuy ngắn ngủi, nhưng Đức Tổng Giám Mục đã sắp xếp để có thể ghé thăm được nhiều giáo xứ. Ngày thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 4, Đức Tổng Giám Mục đã ghé thăm hai giáo xứ, đó là Hiệp Đức và giáo xứ Phaolô. Ngày thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 4, Đức Tổng Giám Mục gặp gỡ liên tu sĩ giáo phận nhân dịp tĩnh tâm. Sau đó, Ngài lên tận phòng thăm hỏi sức khỏe và bệnh tình của Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi và ban phép lành cho Đức cha Nicola. Sau đó, Ngài đến thăm và dâng thánh lễ tại giáo xứ Vinh Lưu. Sau thánh lễ, Ngài viếng thăm nghĩa trang linh mục của giáo phận Phan Thiết. Tại đây, Ngài cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục đã qua đời. Tiếp sau đó, Đức Tổng Giám Mục và Đức cha Giuse chủ sự nghi thức làm phép và các ban khánh thành nhà giáo lý của giáo xứ Vinh An. Ngày Chủ nhật 7 tháng 4, Đức Tổng Giám Mục viếng thăm và dâng thánh lễ tại giáo xứ Tầm Hưng, một giáo xứ cổ kính của giáo phận Phan Thiết. Sau khi thăm giáo xứ Kim Ngọc, Đức Tổng Giám Mục đã thăm giáo xứ Mũi Né. Sáng ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 4, nhân dịp lễ truyền tin, Đức Tổng thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ Mẹ Thiên Chúa. Sau đó Ngài về Sài Gòn, kết thúc chuyến thăm mục vụ giáo phận Phan Thiết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Sự phục sinh của Chúa Kitô soi sáng cuộc đời, giúp chúng ta tin tưởng sống các thực tại thường ngày và can đảm dấn thân đương đầu với chúng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 3 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số hàng trăm phái đoàn tham dự, có nhóm 13 tân phó tế của dòng tên và thân nhân, trong đó có hai thầy Việt Nam là thầy Cao Gia An và thầy Nguyễn Mai Kha, đã được Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, truyền chức chiều thứ Ba mùng 2 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma. Ngoài ra còn có một nhóm tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã thay phiên nhau ca hát. Xe Jeep chở Đức Thánh Cha đã đi một vòng giữa các lối đi quanh quảng trường để Ngài chào các tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco nói, Ngài tiếp tục trình bày các bài giáo lý về năm đức tin. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta lặp lại kiểu nói, ngày thứ Ba người đã sống lại theo lời Thánh Kinh. Đó là biến cố chúng ta đang tự hành, sự sống lại của Chúa Giêsu là trung tâm sứ điệp Kitô ngay từ đầu đã vang lên và được thông truyền để đến được với chúng ta. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Côrintô như sau: Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha rồi với nhóm 12. Lời tuyên xưng đức tin ngắn gọn này loan báo mầu nhiệm phục sinh với các lần hiện ra đầu tiên của Chúa phục sinh với Thánh Phê-rô và với nhóm 12. Cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu là trung tâm niềm hy vọng của chúng ta. Không có niềm tin này nơi cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, niềm hy vọng của chúng ta sẽ yếu ớt và cũng sẽ không phải là niềm hy vọng nữa. Và chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là trung tâm niềm hy vọng của chúng ta. Thánh Tông Đồ khẳng định, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Đức Thánh Cha ghi nhận tình trạng đức tin hiện nay như sau. Rất tiếc là, thường khi người ta đã tìm làm lu mờ đi niềm tin nơi sự phục sinh của Chúa Giê-xu, và các nghi ngờ cũng len lỏi vào giữa các tín hữu nữa. Một chút niềm tin đó là tin vào nước hoa hồng, như người ta thường nói. Nó không phải là niềm tin mạnh mẽ. Và điều này xảy ra vì sự hời hợt bề ngoài, đôi khi vì sự thờ ơ, người ta lo lắng cho hàng ngàn chuyện được coi là quan trọng hơn đức tin, hay vì một quan điểm chỉ ở chiều ngang của cuộc sống. Nhưng chính sự phục sinh mở ra niềm hy vọng lớn hơn cho chúng ta, bởi vì nó mở ra cho cuộc sống chúng ta và cuộc sống của thế giới, tương lai vĩnh cửu của Thiên Chúa, niềm hạnh phúc tràn đầy, sự chắc chắn rằng sự giữ, tội lỗi, cái chết có thể được vượt thắng. Và điều này đưa chúng ta tới chỗ tin tưởng sống các thực tại thường ngày hơn, đương đầu với chúng với lòng can đảm và dấn thân. Sự phục sinh của Chúa Kitô soi sáng các thực tại thường ngày ấy với một ánh sáng mới mẻ. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta. Nhưng sự thật, đức tin về sự phục sinh của Chúa Kitô đã được thông truyền cho chúng ta như thế nào? Có hai loại chứng tá trong Thánh Kinh Tân Ước. Vài chứng tá là trong hình thức của lời tuyên xưng đức tin, nghĩa là các công thức tổng hợp chỉ cho thấy trung tâm của đức tin. Các công thức khác, trái lại, trong hình thức trình thuật biến cố phục sinh và các sự kiện gắn liền với nó. Hình thức thứ nhất là hình thức tuyên xưng đức tin, chẳng hạn như lời tuyên xưng mà chúng ta vừa mới nghe, hay hình thức của thư gửi tín hữu Roma, trong đó Thánh Phaolô viết: Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Ngay từ những bước đầu tiên của giáo hội, niềm tin nơi mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu đã vững vàng và rõ ràng. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn dừng lại trên các chứng tá trong hình thái thứ hai, là hình thái trình thuật mà chúng ta tìm thấy trong tin mừng. Trước hết, chúng ta ghi nhận rằng các chứng nhân đầu tiên của biến cố này là các phụ nữ. Vào tảng sáng, họ ra mộ để ướp xác Chúa Giê-xu. Và họ tìm thấy dấu chỉ đầu tiên, đó là ngôi mộ trống. Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ với một sứ giả của Thiên Chúa báo cho biết rằng Đức Giê-xu thành Nazareth, đấng bị đóng đanh, không ở đây, người đã sống lại. Rồi Đức Thánh Cha đề cao các phụ nữ như sau. Các phụ nữ đã được thúc đẩy bởi tình yêu thương và họ biết tiếp nhận lời báo đó với đức tin. Họ tin và ngay tức khắc họ thông truyền nó, chứ không giữ nó cho riêng mình. Niềm vui được biết rằng Chúa Giê-xu sống, niềm vui hy vọng tràn ngập con tim không thể kìm hãm được. Điều này cũng phải xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cảm thấy niềm vui là Kitô hữu. Chúng ta tin nơi một đấng phục sinh đã chiến thắng sự giữ và cái chết. Chúng ta có can đảm đi ra để đem niềm vui và ánh sáng này vào mọi nơi của cuộc sống thường ngày. sự phục sinh của Chúa Kitô là sự chắc chắn lớn nhất của chúng ta, và nó là kho tàng quý báu nhất. Làm sao lại không chia sẻ với các người khác kho tàng đó, sự chắc chắn đó? Nó không phải chỉ để cho chúng ta mà thôi, mà là để thông truyền nó, trao ban nó cho người khác, chia sẻ với người khác. Đó chính là chứng tá của chúng ta. Có một yếu tố khác nữa. Trong các lời tuyên xưng đức tin của Tân Ước, chỉ có nhóm các người nam, các tông đồ, chứ không phải các phụ nữ được nhớ tới như các chứng nhân của sự phục sinh. Điều này bởi vì theo luật Do Thái thời đó, các phụ nữ và trẻ em không thể làm chứng tá một cách đáng tin cậy. Trái lại, trong các phúc âm, phụ nữ có một vai trò hàng đầu nền tảng. Ở đây, chúng ta có thể tiếp nhận một yếu tố thuận lợi cho tính cách lịch sử của sự phục sinh. Nếu nó đã là một sự kiện được bịa ra trong bối cảnh của thời đó, thì nó sẽ không được gắn liền với chứng tá của các phụ nữ. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Trái lại, các thánh sử kể lại một cách đơn sơ điều đã xảy ra. Các phụ nữ là các chứng nhân đầu tiên. Điều này muốn nói rằng, Thiên Chúa không lựa chọn theo các tiêu chuẩn của con người. Các chứng nhân đầu tiên của biến cố Chúa Giêsu sinh ra là các mục đồng, những người đơn sơ khiêm hạ. Các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh là các phụ nữ. Và điều này thật là đẹp. Và đây một chút là sứ mệnh của phụ nữ, của các bà mẹ. Làm chứng cho con cái cháu chắt biết rằng Chúa Giêsu sống là đấng đang sống, đã phục sinh. Hỡi các bà mẹ và các chị em phụ nữ, hãy tiến lên với chứng tá đó. Đối với Thiên Chúa, chỉ có con tim là đáng kể khi chúng ta rộng mở cho người, nếu chúng ta giống như trẻ em, chúng tin tưởng. Nhưng điều này cũng khiến cho chúng ta suy nghĩ về sự kiện trong giáo hội và trên con đường lòng tin, nữ giới đã và đang có một vai trò đặc biệt như thế nào trong việc mở rộng các cánh cửa cho Chúa, trong việc theo người và thông truyền gương mặt của người. Bởi vì cái nhìn của đức tin luôn luôn cần đến cái nhìn đơn sơ và sâu xa của tình yêu. Các tông đồ và các môn đệ vất vả hơn để tin. Các phụ nữ thì không. Thánh Phêrô chạy tới mộ nhưng dừng lại ở ngôi mộ trống. Còn Thánh Tôma phải sờ tay vào các vết thương của thân thể Chúa Giêsu. Cả trong con đường lòng tin của chúng ta, thật là quan trọng biết và cảm thấy rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, không sợ hãi yêu thương Chúa. Đức tin được tuyên xưng với môi miệng và con tim, với các lời nói và với tình yêu. Sau các cuộc hiện ra với các phụ nữ, Chúa Giêsu hiện diện một cách mới mẻ. Đó là đấng chịu đóng đanh, nhưng thân xác người vinh hiển. Người không trở lại với cuộc sống trần gian nữa, nhưng trong một điều kiện mới mẻ. Ban đầu, họ không nhận ra người, và chỉ qua các lời và các cử chỉ của người, mắt họ mới mở ra. Cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh biến đổi, trao ban một sức mạnh mới cho đức tin, một nền tảng không thể sụp đổ. Đối với chúng ta cũng thế, có biết bao nhiêu dấu chỉ, qua đó Chúa Giêsu phục sinh tỏ hiện ra, qua Thánh Kinh, bí tích Thánh Thể và các bí tích, lòng bác ái, các cử chỉ của tình yêu đem đến một tia sáng của Chúa phục sinh. Chúng ta hãy để cho mình được chiếu sáng bởi sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta hãy để cho mình được biến đổi bởi sức mạnh của người, để qua chúng ta trong thế giới, các dấu chỉ của chết chóc nhường chỗ cho các dấu chỉ của sự sống. Tôi thấy có biết bao nhiêu bạn trẻ tại quảng trường. Với họ, tôi xin nói, các con hãy mang theo sự chắc chắn này, đó là Chúa sống và bước đi bên cạnh chúng ta trong đời. Đó là sứ mệnh của chúng ta. Hãy đưa niềm hy vọng đó tiến lên. Hãy cắm neo vào niềm hy vọng ấy. Cái neo này ở trên trời. Hãy cầm chắc lấy dây neo, hãy cắm neo và đưa niềm hy vọng tiến lên. Các con là chứng nhân của Chúa Giêsu, hãy làm chứng rằng người sống, và điều này sẽ trao ban hy vọng cho chúng ta, sẽ trao ban hy vọng cho thế giới hơi già nua này vì chiến tranh, vì sự dữ, vì tội lỗi. Các bạn trẻ ơi, hãy tiến lên. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu bằng tiếng Ý. Ngài đặc biệt cảm ơn các bạn trẻ Ly Băng đã soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá tối thứ sáu tuần thánh vừa qua, và cảm ơn các ca đoàn tiếng Anh đã hát mừng Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Cha cấp kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư mùng 3 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phòng trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Con người chúng ta thường có tâm tình và cả thái độ sống nữa, bảo thủ, cầu an, bảo vệ những quan điểm của mình, xét đoán kẻ khác theo những quan niệm của mình, muốn cho kẻ khác thay đổi theo quan niệm của mình mà ít khi chấp nhận thay đổi chính mình và thay đổi quan niệm sống của mình. Chính vì thế mà khi nói về việc xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng cân tân quan niệm sống của chính mình. Trên bình diện tâm lý do tại sao con người nói chung không thích thay đổi, thưa đó là vì những nguyên tắc đang điều khiển những quan niệm sống, những hành động, những thái độ của mình, đã chứng tỏ là có ích cho bản thân, giúp ta có khả năng tiên liệu được những gì có thể xảy ra, toàn tính được những phương thế hành động để đạt đến mục đích. Trong khi đó, thì một cái gì mới, một quan niệm sống mới mẻ, chưa chắc chắn là có thể mang lại cho ta sự an toàn bảo đảm. Do đó, trước lời kêu gọi đổi mới trên bình diện tâm lý, chúng ta xem ra như không sẵn sàng để làm điều đổi mới này. Do đó, cần sự thuyết phục, cần sự giải thích cách này hay cách khác, và cuối cùng cần can đảm quyết định chấp nhận liều một chút. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bình diện tâm lý, về sự ổn định hay là an định, và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bình diện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định, và sự tiên liệu, nếu không xa lắm thì ít ra cũng trong khoảng thời gian ngắn là một ngày. Trên bình diện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác, cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai, mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. Rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài. Và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật. Qua một thí dụ sau đây, chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định, bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động, vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng ngắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường không xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới thuyền
Pamphus và Cyrus thường đến nhà thờ cầu nguyện cùng một lúc. Pamphus thì lúc nào cũng mang theo một vật gì đó để dâng trên bàn thờ Chúa và Đức Mẹ. Trong khi Cyrus thì lúc nào cũng đến tay không. Sau thời gian dài quan sát và chờ đợi, một hôm Pamphus hỏi Cyrus: "Này anh Cyrus, tại sao đến cầu nguyện nhiều lần rồi mà không mang gì theo để dâng lên Chúa và Đức Mẹ?" Cyrus bình tĩnh trả lời cho Pamphus như sau: "Anh đã lầm rồi. Mỗi lần đến nhà thờ cầu nguyện, tôi đều có mang lễ vật dâng tiến Chúa mà anh không thấy đây thôi." Và trước sự kinh ngạc của Pamphus, Cyrus kể tiếp: "Lễ vật tôi dâng lên Chúa mỗi lần bước vào nhà thờ là trọn cả con người tôi đây. Anh dâng lên Chúa vài cành hoa, còn tôi thì dâng cho Ngài trọn cả cuộc đời tôi, mọi việc tôi làm, mọi lời tôi nói, tất cả và tất cả." Quý vị và các bạn thân mến, cành hoa ta dâng trên bàn thờ Chúa, cây nến ta thắp lên trên bàn thờ Đức Mẹ, vài chục ngàn hay cả trăm ngàn đồng ta bỏ vào thùng đựng tiền bố thí cho người nghèo, tất cả đều là những điều tốt nhưng rất phụ thuộc. Chúng có giá trị nếu được đi kèm theo tâm hồn kính tinh ngay chính của người môn đệ Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta dâng trọn cho Ngài cuộc đời chúng ta, để chu toàn thánh ý Ngài mọi nơi, mọi lúc, hơn là những của lễ bên ngoài. Ngài muốn chúng ta sống yêu thương Ngài thật lòng và yêu thương phục vụ anh chị em một cách thiết thực, hơn là lời nói suông hay những lễ vật để khoe khoang. Ngài đã trách dân Israel ngày xưa: "Dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng ký chúng thì xa ta." Không phải những kẻ nói lạy Chúa mà vào được nước trời, nhưng chỉ ai thi hành thánh ý Cha ta ở trên trời. Và một cách mạnh mẽ hơn, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ Ngài: "Khi con đến dâng lễ vật mà sực nhớ còn đang bất hòa với người anh chị em, thì con hãy để lại lễ vật đó, về nhà làm hòa với anh chị em con trước, rồi mới đến dâng của lễ sau. Lúc ấy mới mong đẹp lòng Thiên Chúa." Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và anh thu thuế đến cầu nguyện nơi đền thờ. Người Pha-ri-siêu tự phụ kể công những gì anh đã làm cho Chúa, đã dâng, đã bố thí cho đền thờ. Trong khi đó thì anh Publicano tội lỗi, chỉ biết đấm ngực ăn năn, dâng cho Chúa tấm lòng thống hối thật tình: "Lạy Chúa, xin thương xót con." Và chúng ta đã biết lời kết luận của Chúa Giêsu sau dụ ngôn: "Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi người tội lỗi ăn năn, còn kẻ tự phụ ra về không được ơn chi cả." Chúng ta hãy đến với Chúa với trọn cả con người mình và chân thành xin Chúa thương xót, ban ơn tha thứ. Hãy để cho Chúa yêu thương ta, hãy dâng cho Chúa tất cả con người mình, kể cả những tội lỗi, để xin Chúa thứ tha và giúp ta canh tân mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đến nhà thờ đọc kinh mỗi ngày, nào có ích gì, nếu chúng ta làm việc này để khoe khoang, không được thấm nhuần trong tình yêu Chúa và không sống bác ái với anh chị em xung quanh. Lạy mẹ Maria, mẹ đã khiêm tốn chúc tụng Thiên Chúa, đấng đã thực hiện nơi mẹ những điều kỳ diệu, nâng dậy kẻ khiêm cung, hạ xuống kẻ kiêu ngạo. Xin mẹ giúp con noi gương sống của mẹ, để chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu Kitô con mẹ trong thời gian ân phúc này. Lạy Chúa, những gì con là, những gì con có, tất cả đều do Chúa ban cho. Hôm nay, con xin dâng lại cho Chúa, để Chúa làm chủ. Xin ban ơn soi sáng và giúp con chu toàn thánh ý Chúa mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.